Do phúc đức của các hàng Phật tử, nhưng tại sao nó tồn tại được? Đó là vì chúng ta hành trì đúng chánh pháp. Nhưng cái điều rất quan trọng đó là lòng tin. Nếu chúng ta không có một niềm tin chân chánh, chỉ cần đặt niềm tin sai lạc, mọi thứ sẽ suy tàn. Những cái pháp thoại này là sư trực tiếp để các vị tu tập. Cho nên mình nói tại sao cái ngôi chùa mình nó nhỏ, nó đơn giản như thế này mà nghe các anh chị nói tồn tại là 10 năm. Thứ nhất là chánh pháp, thứ hai là niềm tin chân chánh. Chỉ cần đặt niềm tin sai lạc, một động cơ sai lạc, một pháp hành trì sai lạc, rồi sẽ suy tàn. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy lợi ích của lòng tin. Mặc dù đạo Phật đến để thấy, đạo Phật không phải đến để mà tin một cái niềm tin mê tín, đến để thấy. Nó lợi cho người, cho mình thì mình làm theo, phù hợp với cái nhìn của bậc trí.
mình đến đây thấy mọi người lợi lạc và hoan hỷ và bậc trí khen ngợi thì mình đến,
đến để thấy. Nhưng khi đã xác định được đó là một cái sự điều hành trì trong chánh pháp, chúng ta phát khởi niềm tin đó. Cũng như trong cái bước đường đi sang Hoa Kỳ một thời gian rất là ngắn, có mấy tuần lễ thôi, đến một số nơi sư cũng làm lễ quy y mà sư không bao giờ có một cái gì, một cái sự là ý nghĩ tác ý trước về vấn đề này. Đối với sư, tất cả đâu đâu cũng là con Phật, quy y với một vị thầy là cái duyên. Sư chỉ nghĩ đến mà sư nói có người nghe là sư hạnh phúc. Cái duyên xin được quy y đó cũng là cái duyên. Và chúng ta phải biết đặt một cái niềm tin chân chánh, nó là một cái động cơ, là một cái nền tảng rất là quan trọng. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới dạy niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Niềm tin là mẹ sinh ra các công đức. Cho nên từ niềm tin mà sinh ra công đức, nhưng mà đặt niềm tin sai lạc thì là sanh ra các tội. Và ở đây ai cũng thấy mình có niềm tin. Nếu không có lòng tin với Tam Bảo, chúng ta không có thể hướng về chánh pháp được. Nếu không có niềm tin, chúng ta không đứng đến đây để nghe pháp, để tu học, vì chúng ta có cái niềm tin vào cái thứ khác. Đây là niềm tin chân chánh, cho nên chúng ta mới tìm đến một đạo tràng để tu tập, gặp thiện tri thức. Và chính niềm tin đấy tạo cơ hội cho chúng ta tạo lập các công đức, hóa giải các nghiệp chướng trong quá khứ. Cho nên khi chúng ta câu hỏi về đây là một công đức. Và cái công đức đó hồi nào mình nghĩ là gì? Công quả là có phước mà. Bố thí là có phước. Bây giờ mình phải nghĩ đến cái chuyện tu, tại vì phước và huệ. Ta sư nói là bây giờ mà cho thức tới 3 giờ sáng làm bánh bột lọc và làm bánh nậm, bánh trôi gì các vị cũng làm. Nhưng mà ngồi 15 phút là trời ơi, phải sắp tấn, phải nhắc nhở chứ không là buồn. Vì cái control cái tâm là nó khó, kiểm soát cái tâm là nó khó. Còn làm công chuyện rồi vừa làm vừa nói chuyện rồi được chút nếm nếm rồi vui, thấy không nè? Rồi bóc qua bóc lại rồi đủ thứ chuyện tạp lục hết. Nhiều khi ăn đau bụng của các vị, tại vì làm cũng nói nhiều chuyện tạp. Nhiều khi các sư ta nếm, chúng ta đâu có ăn nữa đâu mà mình làm quá công phu. Tại vì trong khi làm mình đâu có chánh niệm. Mà sư khó quá nha, sư khó quá, con không đến chùa, phải để cho miệng con nói, phải không? Phải để miệng con nói, phải để cho con vui, đúng. Nhưng mà rồi phải nhớ cái mục đích cuối cùng là quay trở về đời sống chánh niệm. Chuyện này sư không có lạ đâu. Sư nói đệ tử sư có những người về tu xuất gia đó, mà bị cái bệnh nói á, nói nhiều mà nói tạp á, sanh ra phiền não. Sư nói con giờ tịnh khẩu cho sư một ngày, mà phải đeo cái bảng xin giúp tôi tịnh khẩu, đừng ai hỏi, phải hỏi đổ thừa. Mới tại chỉ hỏi nên con nói, thay vì nói một câu nói 10 câu, phải xin giúp tôi tịnh khẩu, đừng ai hỏi gì hết đó. Thì các vị biết sao không? Vậy mà rồi đâu có im được. Sư nói sư đi giảng ở Hà Nội, con nhà tịnh khẩu một ngày. Dạ mô Phật sư phụ yên tâm, sư phụ yên tâm, phải không? Rồi mình đi giảng, mình đang giảng mà mình thấy cái điện thoại nó rung là mình biết rồi. Mà sư là tối kỵ đi giảng mà gọi điện thoại, không có được gọi sư cái gì hết. Sư đi là sư đi Phật sự. Các con ở nhà tu là phải tinh tấn để hộ trì cho sư phụ hoàn thành Phật sự, chứ không được kêu ráo. Chuyện gì cần kiếp lắm nhắn tin, thế thôi. Các con phải lo tu chứ không có được nhắn sư phụ ơi, sư phụ hỡi gì hết. Thế điện thoại rung là nó phải có cái vấn đề gì nó liên quan và nó quan trọng. Sư vẫn giảng hết thời pháp, mặc kệ, nó rung kệ đó. Rồi giảng xong thời pháp rồi hồi hướng, rồi chụp hình, chụp hè rồi cả 2 giờ đồng hồ. Mở cái điện thoại ra, sư phụ cho con nói. Đó, cũng ngay cái cô mà xin tinh khẩu đó, thấy không? Sư nói không, con mới tinh khẩu một ngày cho sư phụ thôi, 24 tiếng đồng hồ con không làm được. Nó nhắn tin trở lại, sư phụ không cho con nói, con sẽ chết. Đây là không phải là ham nói mà có chuyện cãi cự cãi rồi. Nếu mà không nói thì tức. Sư cũng không nữa, sư nhắn tin là không nữa. Nó nói vậy con sẽ học máu chết ngay bây giờ. Là biết rồi, biết cãi lộn rồi. Sư mới nói đi, sẵn học máu chết thiệt cho mình. Nói đi. Cho nên chúng ta thấy mình yên lặng
đó là trí tuệ. Mình yên lặng và trình độ tu tập của mình đó các vị ơi. À, những cái người lầm lì là khác nha. Cái gì nó cũng có hai khía cạnh cuộc đời. Cái người lầm lì đó không phải thanh tịnh. Ở bên trong chứa chấp cái gì đó là nặng lắm. Nặng này nó gọi là nặng nghiệp, nặng viếng. Cái người đó theo Việt Nam mà mở hàng là ta sợ hết. Đó không? Đó. Cái gì? Nặng bóng viếng. Đốt phòng long, phòng leo gì đó. Thì cho nên chúng ta hoan hỷ mà thanh tịnh nó khác cái người lầm lì. À, cái người lầm lì nhìn mặt biết liền. Còn cái người thanh tịnh là nhìn biết liền, cho dù họ nói vẫn thanh tịnh. Chính cái đó là cái là tu. Thấy không nào? À, có vị thượng tọa tại Mỹ này, hồi xưa học chung với sư bên Ấn Độ, cái hương nhũ giảng pháp sao mà có như là sôi nổi dữ vậy đó. Rồi đó là đại khái là động á, rồi có khi hát, có khi là múa tay, có khi là mày làm kiếp. Sư nói vấn đề là người ta nghe, mà bây giờ người ta không thể nào ngồi cứ im nói đều mà ta nghe được, nhất là hội chúng ở đâu, nhất là giới trẻ. Sư mà lên các con hãy lắng nghe, hôm nay sư dạy các con là một chút, nó giả bộ nó đi restroom, nó đi hết, nó biến hết. Cho nên mình cũng phải hòa với cái tâm của nó, mình sinh động, mình nhịp nhàng với nó, rồi từ từ mình đưa nó vào chánh pháp, với vào cái sự tu tập, nó vui, nó cảm thấy là đạo Phật tại thế gian không lìa cái thế gian này, Đức Phật hiểu nó, thương nó, biết cái lòng của nó. Bây giờ nó là cái đứa là vui nhộn, nhạt nhít, ầm ào, bây giờ vô mà đều thanh tịnh, mà mặt của sư không có một cái gì động thái gì hết, như một cái vị đang ngồi thiền chỉ có cái miệng nhúc nhích thôi thì là nó sẽ ngủ thôi. Cho nên là phải hòa trong cái tâm thái của nó. Nó muốn sinh động, phải sinh động một cái điều mình nói cái gì mà nó nghe được. Còn những cái đạo tràng như thế này chúng ta phải nghe để tu. Nói giờ sư nói vậy buồn ngủ quá, vui đi sư. Không, bây giờ các vị về đây là một ngày tu, lúc nào muốn vui sao? Nhưng mà thật sự tu là vui các vị, phải không tạo ác nghiệp. Cái niềm vui đó mới là niềm vui tối thượng. Còn mình thích nói vui, phải không? Rồi đó là chuyện hài, phải không? Rồi là cái này cái kia. Nhưng mà khi mình vào tu đó, mình đã biết tu đó, thì có những cái ông thầy các vị biết không, cho đệ tử quỳ cả ngày cũng không nói tiếng nào, theo mấy năm không có một lời luôn. Thầy ơi thầy, sao con theo thầy mấy năm thầy chẳng dạy con lời nào hết vậy? Người thầy nói, ta dạy con nhiều lắm chứ. Không, thầy không có nói gì hết trơn á, thầy im lặng không à. Thầy nói thầy ngồi là thầy dạy con, thầy đi là thầy dạy con, ăn là dạy, uống là dạy, nằm là dạy, đi đứng nói năng, tất cả là thầy dạy con. Chứ đâu có đợi là phải là bài này, bài số 1, bài số 2. Đó, cái người muốn tu là ông thầy cũng dạy đồng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Mà tu là phải thấy vui, tại vì được tu. Chứ bởi vì ông thầy sư nói chuyện vui, đó là chưa phải tu. Sư nói chuyện vui quá, đó là vì mình cũng là nhờ cái vui đó mà mình nghe, cái không vui là thôi đó. Xin là say goodbye, hẹn gặp một cái dịp nào khác có duyên hơn, tức là hết muốn gặp rồi đó. Không phải vậy. Khi mình muốn tu là mình phải biết mình đang thiếu cái gì, và ông thầy sẽ bổ túc cho mình cái đó. Thì sư nói cái đạo tràng của chúng ta tồn tại được chính là cái lòng tin. Lòng tin này, mặc dù trong nhà Phật cái đứng đầu tiên là trí tuệ, nhưng mà đối với chúng ta phải nói đến cái niềm tin, chánh tín. Nếu chúng ta không tin thì sư có giảng, chúng ta không có buồn nhớ, buồn nghe, buồn thực hành, không có niềm tin. Đạo tràng này cho dù lợi lạc, nhưng dù chúng ta không có niềm tin, chúng ta cũng sẽ thích thì đến, không thì thôi. Đó. Bây giờ chúng ta đã vào thời tu tập thì không có hí luận, khen chê là nói dở, nói hay, mà đến đây để tập sống trong chánh niệm, nghe pháp, tụng kinh, sám hối, thiền tập, và các pháp giúp ta ươm mầm trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ. Cho nên đó là cái nền tảng cho một cái người Phật tử bước vào cái sự tu tập là tu phước và tu huệ. Tu phước thì dễ hơn, chứ không phải ai cũng tu được. Có người keo kiết rít bẩn thì cũng không làm nổi đâu, không làm phước nổi đâu. Nói cái chuyện đó là những cái người thân của sư trong một gia đình có những cái người mà keo kiết đến mức độ sư phải nói với sư bà là, trời ơi, đời con mà gặp cái người này mà phải sống chung chắc con chết, chứ không sống nổi cái cách sống như vậy đó. Là sư nói về cái người thân thôi nha, chứ sư không nói người ngoài. Sư bà chỉ cười thôi. Sư bà nói con đừng có nói vậy, chúng sanh là vô lượng vô biên các căn tánh, mà mình con Phật là phải độ tội. Người ta không muốn thì đừng có, khi người ta không muốn thì mình đừng có ép người ta làm. Cái gì cũng phải đợi thấm vào trong lòng rồi tự nguyện tự phát thì công đức nó mới đến. Còn không thì cái nghiệp nặng như vậy thì phải chuyển hóa dần dần đó. Thì các vị phải biết là tu phước đã khó, tu huệ càng khó hơn. Mà nói đến tu là mình phải vui, vì khi đến đây là vừa được tu phước vừa được tu huệ. Nghe được không? Vừa được tu phước vừa được tu huệ, đến gặp nhau vui vẻ hoan hỷ là có phước rồi. Từ sáng tới giờ chớ hề ai nói chuyện chồng con gì rầu rĩ gì hết, ta phước rồi. Nếu mà bây giờ mình gặp một người bạn là cà phê, thấy không, thì đó đâu phải là ngồi nói chuyện như thế này. Có nhiều thứ được tôn ra lắm. Nhưng mà bây giờ mình không có cơ hội để nói các vấn đề gọi là tạp. Đây là phước. Mình nhìn nhau hoan hỷ là phước. Mình tự động thứ tự ngồi mà không có phân biệt là ai phải ngồi trên, ai ngồi dưới là phước. Cái bình đẳng là phước. Rồi là mình giúp đỡ nhau là phước. Mà mình đau chân lắm, mình không muốn ngồi thì bà sư biểu ngồi, mà mình vẫn hoan hỷ ngồi là phước. Tức là mình sống vì đại thể là phước. Rồi còn nhiều cái công quả khác sinh phước nữa, thấy không nào? Nấu ăn, nấu uống, rồi bưng tới cái này, bưng tới cái kia, vui vui vẻ là phước. Nhưng mà mình lại còn được tu huệ. Mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình thiền tập, nhất tâm. Cho nên tu có hạnh phúc không các vị? Gì nhỏ xíu vậy? Rất hạnh phúc. Thì bây giờ một thời Đức Phật, lúc đó là ở Vesali, Tỳ Xá Ly đó, là nơi Đức Phật cho người nữ đi xuất gia. Tỳ Xá Ly Đức Phật cũng có an cư kiết hạ, mấy mùa an cư ở đó. Đã nói chuyện với các tỳ kheo là, này các con, có 5 lợi ích cho các thiện nam tín nữ có lòng tin. Nói cho tỳ kheo mà nói về các cư sĩ, thế nào là 5? Khi các vị có lòng tin chân chánh thì các thiện nhân, các chân nhân, các bậc chân tu, các bậc sa môn sẽ thương tưởng đến các vị trước. Thế Đức Phật nói nè, chứ mình nghĩ Phật là bình đẳng đúng không? Nhưng nếu các vị có lòng tin thì các chân nhân, chân sư, nói dễ, nói đơn giản là các thầy quý sư đi, các vị tu hành đúng chánh pháp, mà nếu có thương có tưởng là thương tưởng người có lòng tin trước. Chứ làm sao mà thương hết lượt được các vị? Khả năng mình cũng giới hạn, phải không? Giờ sư đi ra ngoài chợ, sư cũng gặp rất là nhiều người, phải không? Sư cũng thương vậy. Nhưng mà bây giờ đi đến đây là sư phải thương các vị trước rồi. Các vị là những người có lòng tin và muốn tu, cho nên nếu thương, nếu tưởng sẽ thương tưởng các vị trước. Nghe được không? Thấy có lời chưa? Vì mình có lòng tin nên mấy sư thương con đó. Anh Đồng Anh cứ nói vậy hoài, nói con cái đạo tràng đây được quý thầy quý sư thương. Sư nói giải thích vì sao đó, không phải vì hết, vì các vị có lòng tin. Nếu không có lòng tin, sư nói các vị đâu có nghe, đâu có lãnh hội, không đến đó. Có mời cũng không đến, tại vì không phải từ lòng tin mà các vị thỉnh mời. Cho nên Đức Phật nói, người có lòng tin, các thiện nhân, các chân nhân, nếu có thương tưởng sẽ thương tưởng người có lòng tin trước, và sẽ không thương tưởng giống như vậy với người không có lòng tin. Như vậy chính Đức Phật cũng nói lên một cái vấn đề nó không bình đẳng ở đây nha. Nếu mình không phân tích kỹ thì mình cũng không hiểu rõ đâu. Nói thương là thương đồng hết. Đúng, thương thì thương đồng hết chứ sao. Nhưng bây giờ tưởng, phải tưởng tới những cái người đang có cái lòng tin, nói một cách đơn giản đang có cái tần số phát ra, rồi sư dò cái số đó không, số chùa tịnh tâm cái nó vô liền. À, cái tần sóng sư phát ra đi kiếm chùa tịnh tâm, ở đây phải có cái sóng phát lại thì hai bên gặp nhau, cho nên tự nhiên thương tưởng đến nhau. Không có những người đến đây các vị đâu có để lại các vị gì đâu, tại vì mình không có cái tần sóng để gặp nhau, nó không có từ trường khế hợp. Đó, đây là cái thứ nhất. Thứ hai, với các vị cư sĩ mà Đức Phật lại hay nói Thiện Nam, bài kinh này nói cho Thiện Nam, tại vì kế đây là sư muốn nói đến các chú ở đây nè, các bác nam ở đây trước nha, nữ cũng có, nhưng đây Đức Phật đang nói bởi vì người nam họ nói trí tuệ chứ không cần tin, người nữ thì quá dư cái tin, cho nên hay nói tín nữ. Nhưng Đức Phật lại nói bài kinh này cho Thiện Nam bởi vì mấy ông là thường là tin cái gì, trí tuệ chứ không mấy bà tin, tin cái gì. Mình tin mà mình không mê tín là được, chánh tín. Đây là bài kinh Đức Phật lại nói cho này các thiện nam tử, khi các ông có lòng tin thì các bậc chân nhân chân sư sẽ thương tưởng các ông trước. Người không có lòng tin thì sẽ không được một cái lòng thương lòng tưởng giống như vậy. Thứ hai, khi đến thăm, trước hết các bậc chân nhân, các bậc thiện nhân, các bậc thiện tri thức đến thăm những người có lòng tin trước. Còn người không có lòng tin thì sẽ không được đến thăm giống như vậy. Trừ khi có cái gì, có duyên thì phải đến thôi. Còn tự nhiên mà muốn đến, người ta phải quán cái người nào có lòng tin người ta đến. Đó. Thứ ba, khi chấp nhận thọ thực, họ chấp nhận với những người có lòng tin trước, và không chấp nhận mời cúng dường thọ thực với người không có lòng tin. Tức là ngày xưa Đức Phật với Tăng Đoàn đi đến đâu người ta cũng thỉnh mời cúng dường trai Tăng, nhưng mà Đức Phật và Chư Tăng sẽ đến cái chỗ có lòng tin nhận lời cái đó trước, còn cái người mà lòng tin ít ít thôi thì từ từ đến sau, chứ không phải là muốn đến đâu là đến đâu. Vì vậy khi các vị cúng dường, các vị thỉnh mời trai Tăng thọ thực thì một cái vị chân nhân, cái bậc tu hành chân chánh đó, người ta sẽ biết là nơi đây là có lòng tin chánh tín, họ sẽ nhận lời đến đó trước, không phải vì các vấn đề khác. Thứ tư, họ thuyết pháp sẽ thuyết cho người có lòng tin, họ sẽ nhận lời đến thuyết pháp cho người có lòng tin. Còn cái người không có lòng tin thì chưa chắc đã được nghe pháp như vậy. Đó, cũng như sư nói, sư đi từ Houston qua Massachusetts thì bị delay rồi bay lâu, rồi lúc đó là sư bị quay luôn, bởi vì là rời cái chùa Quang Đức là chưa có ăn cái gì hết, rồi ra phi trường nó lặn nữa là mình bưng nó đó. Sư nói cha không biết ngày mai có giảng được ở cái chùa Liên Hoa không, mà sư giảng ngày kỷ niệm Đức Quán thấy không, giảng xong rồi cũng tiếp tục lên xe chạy tiếp, tối hôm qua giảng rồi hôm nay tiếp tục nữa, một ngày tu luôn. Tại sao sư làm được? Bởi vì ở sư thì phải có tâm tự, ở các vị phải có lòng tin, còn nếu không không thành tựu. Tự nhiên nó tập rơ hết, là trễ máy bay rồi hư mà âm thanh rồi cái này kia, nó có chuyện để cho mình khỏi làm, nó không đủ duyên và nó không đủ phước. Các vị nghe kịp không? Người có lòng tin, tức là được bốn cái điều lợi ích và thêm một điều nữa. Người có lòng tin chánh tín sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiên thú thiện giới cõi lòng cõi trời, hay là về cõi của chư Phật chư Bồ Tát tùy theo công hạnh. Và này các vị kheo, đó là năm lợi ích cho các thiện nam có lòng tin. Thế ủa sao bài kinh này không nói tới nữ? Tại nữ tin quá rồi, tin đến mức độ mà mê tín luôn, đâu mà nghe lưng là về là tin dữ lắm, linh thiêng rồi vân vân đó. À, và chúng ta phải biết rằng trên đời này phải tu tập phước và huệ. Và này các tỳ kheo, trên mảnh đất tốt tại ngã tư đường, trên một cái khoảng đất tốt mà tại ngã tư đường có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa của các loài chim. Cũng vậy, các thiện nam tử có lòng tin sẽ là chỗ nương tựa cho quần chúng tu tập. Đó là sư nói là ngay cái chùa Tấn Tông này là vì các thiện nam tử phải là cái chỗ nương tựa. Và khi mình là một cái cây bàng vững chắc rồi đó, thì mình cũng có xâm tâm mong đợi cái phải có thầy, có sư, có này kia, đó là duyên. Còn không, chính các vị phải là cây bàng vững chắc, chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các thiện nam tử có lòng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, và cũng là chỗ nương tựa khi các tỳ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đi đến đây. Cũng giống như là hôm qua cô Đồng Y Ngọc, cô nói con biết sư đến từ lúc sư về Cali giảng, con đã muốn đến để mà chữa bệnh cho sư. Tại vì con biết là sư cũng bệnh nữa, con nhìn sư cũng biết sư bệnh, nhưng mà con nói tại đó con không có thể giúp sư được, phải về đây con mới giúp được. Nói sao vậy? Nói về đây sư sẽ có niềm tin đối với con. Đó, chúng ta thấy không? Tại vì mình đến đây thì mình tin tưởng, mình tin tưởng các vị đấy. Thì các vị nói sư ơi, đây là một cái người có thể chữa bệnh cho sư nè. Thì rồi đó, nằm ngay chơ cẳng cút ra, các vị muốn làm gì làm, thấy không? Đó. Chứ còn thì là các sư đều nói thiệt với các vị, chứ biết đâu mà là đó, không biết đâu mà là ấy. Cho nên có lần có một thầy nói với sư, tôi quý sư Hương Nhũ lắm, đó, sư Hương Nhũ tu tập thuyết pháp giảng kinh sao tôi cũng quý, mà tôi ghét nhất sư Hương Nhũ đi đến nhà thờ. Nói sao vậy thầy? Đến nó hại sư làm sao? Nó cho sư gì đó rồi sư chết làm sao? Đó là ông thầy ông nói thiệt tình. Bởi sư đâu không biết đâu, sư đến nhà thờ ở đây cũng ngồi trì đại bi hết rồi, luôn thầy đó nha. Cho nên á, Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta thấy ở Phật giáo là chánh tín, tự tín, là niềm tin đã được kiểm chứng bằng trí tuệ. Niềm tin mà sau đó sinh ra các thiện pháp thì đó là chánh tín. Mà niềm tin mà sinh ra các tà pháp là biết là không phải niềm tin chánh tín. Mà niềm tin sau khi tin xong, sau khi nghe xong, các vị tốt hơn, các vị an lạc hơn, các vị dễ thương hơn, các vị làm nhiều công đức hơn thì biết là mình có cái niềm tin chánh tín. Ngồi thiền mỏi, mệt, nhưng mà sau đó tâm mình được tịnh. Chứ thường thường mà cái người mà tâm đang có chuyện buồn mà đang loạn là phải tìm cái người loạn hơn nữa, để mà còn share together. Bây giờ là mình, khi mình loạn là mình phải biết làm sao để xả mấy cái đó ra. Giống như cầm cái bình dốc nước ra đổ sạch, thì bằng cái pháp thiền nó rửa cái tâm mình đi. Mà không được thì các vị biết cách nào nữa không? Lên sám hối cho sư. Đó, lên sám hối. Các vị lại chừng khoảng 10 lại, và các vị thấy tâm nó định lại liền. Thân thì lại Phật, miệng thì chí tâm đảnh lễ, mắt thì nhìn lên Phật, rồi bon rồi lại, thân khẩu ý một chặt nó thanh tịnh hết. Có rất là nhiều cái cách để tu. Các vị nghe kịp không? Cho nên nỗ lực tu tập để cho chân tâm sáng suốt, thể nhập chân lý sẽ dễ dàng đối với người có niềm tin chánh tín. Mà người cư sĩ được tới 5 cái lợi ích là chư tôn thiền đức thương tưởng đến thăm viếng, đến thọ trai, đến thuyết pháp, rồi có niềm tin khi thân hoại mạng chung. Theo cái niềm tin chánh tín, các vị được sanh về những cái cõi an lòng tốt đẹp. Còn không tin gì hết, thấy không, thì theo nghiệp mà đi. Còn có cái niềm tin, tuy là mình có nghiệp, những cái niềm tin nó giúp cho mình sanh về những cảnh lành. Tại vì cái đời sống này do tập nghiệp cho nên mình cũng tạo các nghiệp xấu ác, nhưng mà niềm tin mình vẫn có. Ở đây là cái người cư sĩ của chúng ta như vậy, hoàn toàn thuần tín thanh tịnh là chưa có, vừa thiện vừa ác là có, nhưng mà niềm tin đối với Tam Bảo mình không mất. Các vị có đồng ý với sư không? Như vậy để mà tu tập, và tại sao chúng ta có thể thành tựu được các thiện pháp tại đây là bởi vì chúng ta có một cái niềm tin chân chánh. Còn cái biểu hiện của lòng tin là gì? Bây giờ con nói thưa sư, con cũng có lòng tin nữa, sư có tin con không? Thấy không? Nếu sư là người có trí tuệ, sư nói sư tin, tại vì sư biết, sư thấy, sư quán được. Nhưng nếu mà sư cũng là không hiểu mấy. Sư tu tập trình độ trí tuệ của sư cũng là vừa vừa, thành ra sư không biết là con có lòng tin hay không, có chánh tín hay không. Thì Đức Phật cũng dạy nữa, mà cái bài kinh này là được dạy ở nơi khác, ở Gomaga trong khu vực Simsapa. Ở đó Đức Phật lại dạy cho các tỳ kheo, để tôi dạy cho các tỳ kheo biết, cho các sư biết, đi đến đâu mà mình biết là cái người đó có lòng tin hay không thì không phải ai cũng đắc quả A-la-hán để biết. Cho nên Đức Phật dạy cho mình những cái biểu hiện để biết là người đó có lòng tin hay không. Mà sư nói vậy là các vị cũng được học luôn, các vị nhìn các vị cũng biết luôn. Chịu học không? Có ba sự kiện để cho chúng ta biết cái người đối diện với chúng ta là người có lòng tin hay không. Thế nào là ba? Người có lòng tin sẽ rất kính quý người có giới hạnh. Người có giữ giới, người có hạnh, thì mình là người có lòng tin, mình sẽ quý cái người có giới, có hạnh, có đức. Còn nếu mình không có lòng tin chánh tín thì mình có thể quý một người bởi vì họ giàu, bởi vì họ sang, bởi vì họ có địa vị, bởi vì họ có này có kia. Khi sang bất quan làm họ là rất nhiều. Nhưng mà người có chánh tín, họ sẽ quý cái người có giới hạnh, có đức độ. Thì bây giờ mình nghe như vậy để biết coi mình có niềm tin chân chánh hay không. Người có đức, có giới, có hạnh là mình rất là tôn quý. Mặc dù người đó có thể không có thuyết pháp, người đó có thể là không có chùa chiền, nhưng mà người ta có đức, có giới, có hạnh là mình rất là cung kính, rất là quý. Đó là sự kiện thứ nhất biểu hiện mình là người có lòng tin. Thứ hai, người có cái niềm tin chánh tín rất thích nghe diệu pháp. Tức là cái gì mà diệu pháp, tức là lời pháp đúng với chánh pháp, là mình rất thích nghe. Đức Phật dạy đó, thì các vị có thích nghe pháp không? Không. Phật là mình có lòng tin. Chứ còn nếu mình không có lòng tin, bộ khùng sao vô nghe cái bà đó nói hoài vậy trời. Có nhiều chương trình hấp dẫn hơn. Nhưng mà mình là người có lòng tin, cho nên mình có niềm vui khi nghe diệu pháp. Một biểu hiện nữa của người có lòng tin là với tâm ly cấu uế san tham, tức là hướng đến cái sự gì? Bỏ đi các cấu uế tham lam. Đó. Tuy là sống trong một gia đình, chứ không phải ly gia như các sư, sống trong gia đình nhưng mà thích bố thí với bàn tay thanh tịnh. Tức là bằng cái mồ hôi nước mắt mình thích cái sự cúng dường. Đó. Thích phân pháp tài vật với cái tâm ly cấu uế san tham. Đó là ba biểu hiện của người có lòng tin. Nghe kịp không? Đó. Là hôm nay sư giảng mới đó mà hai bài rồi đó. Năm lợi ích của người có lòng tin. Thứ hai là ba biểu hiện của người có lòng tin. Giờ hỏi nhắc ai nhắc lại được? Thứ nhất là gì?
Quý những người cung
kính, quý mến người có giới hạnh, đức hạnh. Thứ hai, đúng rồi, thích nghe diệu pháp. Đơn giản là thích nghe pháp, con thích nghe pháp. Nhưng mà diệu pháp tức là chánh pháp, trời ơi, trên mạng bây giờ nhiều hướng bóng chánh pháp. Thứ ba, với tâm ly cấu uế san tham, thích bố thí với bàn tay thanh tịnh, trọng mở. Bởi vì bố thí cũng nhiều thứ lắm, phải để ý từng lời từng câu, ly cấu uế san tham mà bố thí với trái tim chân thành, bàn tay trọng mở, vui với cái việc làm đó. Ba biểu hiện đó là người có lòng tin. Và sư tin rằng các vị đều là những người có lòng tin như vậy, có đúng không ạ? Còn năm lợi ích của người có lòng tin, có chánh tín là gì? Thứ nhất là gì? Được các bậc chân nhân, chân sư như thế nào? Thương tưởng. Mà cái thương tưởng là cái thế giới tâm nó mới là ghê đó nghe. Đó. Nói trời ơi, nay sư đến thăm con, chừng nào sư mới đến lại? Khỏi lo, mình đến thăm nhau bằng thế giới tâm. Buổi sáng khi các vị bắt đầu dùng sáng, các vị thanh tịnh, tại buổi sáng là lúc chư thiên dùng, thì mình thanh tịnh cúng dường chư thiên, đâu có thấy mi mất cái miếng nào đâu. Vậy mà chư thiên có thọ dụng, mình có công đức. Buổi trưa thọ trai cúng dường thanh tịnh, pháp thân tỳ lô giá na Phật cúng dường tam bảo thánh hiền tăng chư bồ tát, cũng là bằng cái thế giới tâm, thương tưởng nhau bằng cái thế giới tâm. Cho nên cái chuyện hồi hướng là tâm, mấy con mong sư khỏe mạnh đó là tâm, con mong sư đến đây đó là tâm. Rồi cái tâm đó nó vận hành khi đầy đủ duyên, đầy đủ công đức, nó thành hiện thực. Cho nên thứ nhất là sẽ được các bậc chân nhân chân sư thương tưởng mình, thứ hai là sẽ đến thăm mình, thứ ba là nhận cái sự cúng dường cố thí của mình, thứ tư là sẽ thuyết pháp cho mình nghe, và thứ năm là mình được lợi lạc khi sống và khi mất. Nghe được chưa? Rồi đó, lại còn có một cái mà Đức Phật dạy về cái niềm tin đó, nó là cho người dân Kalama thì nó rất là hay và nó dài. Và cái này thì sư không nói, thì sư chỉ kết luận trước đi cái đã. Và lòng tin là tài sản tối thượng, ai có cái lòng tin này thì đang có một cái tài sản rất lớn. Chứ mình thường thường nghĩ tài sản là phải làm này làm kia, phải ra tiền ra bạc, phải có chỗ đựng tiền, phải có nơi gửi tiền, phải có nhà cửa. Đó chỉ là những phương tiện trong cuộc sống, và chết là để lại hết cho trần gian. Nhưng mình có niềm tin chánh tín, mình sẽ mang đi theo với mình trong cuộc đời, đó là phước đức của mình và tài sản của mình. Cho nên tín cũng là một tài sản, thấy chưa? À, trong thất thánh tài thì cái niềm tin cũng là một tài sản. Thì một lần đó Đức Phật đến trú ở Alavi, là trú xứ đó là của các loài dạ xoa. Thế là ngày xưa Đức Phật độ không phải chỉ có chúng ta, mà cho cả chư thiên, cho loài người và cho cả các loài dạ xoa, mẹ con loài quỷ ma này kia vân vân. Sư nói như vậy cho các vị biết là có các cõi giới đầy đủ hết, đừng có bàn có ma không có ma, có quỷ không có quỷ. Mình thấy mình đứng tin mình chết làm sao, cho mình thấy làm chi. Nhưng Đức Phật là nhìn thấy hết các cõi giới và đã đến trú ở Alavi, trú xứ của loài dạ xoa Alavaka. Tương tự Đức Phật quán là đến ngày độ cho cái con quỷ dạ xoa này. Thì khi Đức Phật đến đó, dạ xoa đi đến nói với Thế Tôn như sau: này Sa Môn, dạ xoa thì nói chuyện vậy đó, tôi hỏi ông một câu nè, không, nếu không trả lời được ta sẽ làm cho tâm ông điên loạn. Nhưng khi nào tâm mình điên loạn là mình biết là quỷ ma đang ngự trị, mình phải lo niệm Phật, nó đi sám hối, nó đi tụng kinh, nó đi trì đại bi đi, chứ ngồi đó nghĩ gì. Bởi vì thế nào, dạ xoa nói Đức Thế Tôn, ông không trả lời được ta làm cho tâm ông điên loạn. Vậy khi tâm mình điên loạn là quỷ ma đang ngự trị đó. Ông không trả lời được ta làm cho ông bể tin, ta làm mình hồi hộp sợ hãi đó. Ông không trả lời được ta nắm chân, ta quăng ông qua bờ sông Hằng kia. Dạ xoa nói chuyện với Đức Phật vậy đó. Và Đức Phật trả lời sao? Nếu mà có người đến hăm he mình, đòi quýnh mình, đòi bẻ chân mình thì sao? Hả? Cẩn thận á, tôi bẻ chân lại á. À, phải không nào? 49 gặp 50 á, phải không? Nhưng mà Đức Thế Tôn sẽ nói: này hiền giả. Trời ơi, kêu quỷ dạ xoa bằng hiền giả. Cho nên các vị biết không, muốn nói ai cái gì lựa cái lời cho nó là dễ nghe. Phải thấy cái ưu điểm người ta trước, rồi từ từ mới góp ý sau, chứ làm xối xả vậy ta chạy hết. Mà nói chị đến đây chị dễ thương lắm, chị làm rất nhiều công đức, ai cũng quý mến chị hết, nhưng chị nói chuyện nhỏ nhỏ một chút nha. Đó là phải nói cái ưu trước, nói cái nhược điểm sau. Còn vô cái bớt cái miệng lại được không, rồi ta giận ta bỏ về mà. Thì Đức Phật nói với quỷ dạ xoa là: này hiền giả, ta không thấy một ai ở chư thiên, ma giới, phạm thiên hay với chúng sa môn, bà la môn và loài người có thể làm tâm ta điên loạn hay làm bể tim ta. Thứ nhất Đức Phật không sợ hãi cái này, chứ không phải tôi phải trả lời vì tôi sợ ông làm tôi điên, làm tôi bể tim hay bẻ chân tôi mà tôi sợ. Ta chưa từng thấy ai ở chư thiên, ở ma giới, phạm thiên, chúng sa môn, bà la môn hay loài người mà có thể làm tâm ta điên loạn, mà làm bể tim ta, ta chưa từng thấy. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi đi nếu ông muốn. Chúng ta phải học Đức Phật nhiều lắm. Nhiều khi mình sợ lật đật trả lời, nói đi, thấy không? Mà hỏi đi, nhưng mà tôi vẫn trả lời. Tôi cũng không gây gỗ gì, nhưng mà tôi nói cho biết là chưa có một cái cõi nào mà dám làm những việc đó đối với ta. Tức là ta không sợ. Nhưng mà Đức Phật không nói ta không sợ. Và Đức Phật nói chưa có ai nói với ta như vậy hết. Này hiền giả, ông nói đi. Các vị thấy Đức Phật nói chuyện dễ thương không?
Quá dễ thương.
Quá dễ thương đó. Sư dạy cho các vị tu nè, là như vậy đó. Xong rồi Quỷ Dạ Xoa mới nói này Sa Môn, mà cũng hơi quê rồi, tại vì Đức Phật gọi mình bằng hiền giả dễ thương quá thì mình hung hăng có khó coi quá, cho nên dễ thương rồi. Này Sa Môn, cái gì đối với người là tài sản tối thượng, cái gì khéo hành trì đem lại chân an lạc, cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống như thế nào là sống tối thượng? Nói hỏi anh câu mà hỏi mấy câu luôn. Thứ nhất, tài sản tối thượng là gì? Thứ hai, cái gì đem lại nguồn an lạc chân chánh? Thứ ba, vị ngọt nào là tối thượng? Thứ tư, sống thế nào là sống tối thượng? Thấy của Dạ Xoa khôn không? Đó, thế hỏi hay không? Rồi, Đức Phật trả lời: này hiền giả, tài sản tối thượng là lòng tin. Hôm nay sư nói về lòng tin và chánh tín. Tài sản tối thượng chính là lòng tin. Cho nên khi người ta nói tôi không tin gì hết là mình thấy chia buồn đi đó, tội nghiệp. Lòng tin là tài sản tối thượng. Cái gì đem lại an lạc? Chánh pháp khéo hành trì đem lại an lạc. Chúng ta đang hành trì chánh pháp, chúng ta có an lạc. Vị ngọt nào là tối thượng? Vị ngọt của chánh pháp, vị ngọt của chân lý là vị ngọt tối thượng. Các vị thấy ăn cái gì từ miệng xuống tới đây là có một tấc là nó ra cái chuyện khác rồi. Nhưng mà vị ngọt chánh pháp đó là tối thượng. Sống như thế nào là cách sống tối thượng? Sống với trí tuệ là sống tối thượng. Bốn điều. Thấy chưa? Kinh Tứ Ưng Đức Phật dạy rất nhiều thứ mang đến tài sản, nhân vọng, hạnh phúc. Nhưng chính Quỷ Dạ Xoa Alapaka còn biết hỏi Đức Phật. Và Đức Phật trả lời: tài sản tối thượng là gì? Lòng tin. Cho nên mình có lòng tin chánh pháp là mình biết mình có một gia tài rất lớn. Cái gì hành trì mà đem lại an lạc? Chánh pháp. Thấy chưa? Vị ngọt tối thượng giữa cuộc đời này là gì? À, cũng là vị ngọt chánh pháp. Mà chánh pháp tức là chân lý. Chân lý thì không có tôn giáo, không có phân biệt đất nước, vùng miền, con người, da vàng, da trắng, da đen, quá khứ, hiện tại, vị lai đã là chân lý thành bất biệt. Vị ngọt của chân lý là tối thượng. Và sống như thế nào là cách sống tối thượng? Đó là sống với trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ phải tu tập. Bố thí cúng dường mới có phước thôi. Phải tu mới có trí tuệ. Pháp thoại của sư sáng hôm nay tạm kết thúc. Nam mô A Di Đà Phật.